Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Bất kể địch ta, sợ ma, Việt Nam Cộng sản bỏ tù ráo. Tôi nhắc lại, bất kể địch ta, sợ ma, Việt Nam Cộng sản bỏ tù ráo. Tại sao tôi dám quả quyết rằng Việt Nam Cộng sản nó sợ ma? Nó sợ con ma gì? Đó là nó sợ con ma diễn biến hòa bình. Từ khi mà Liên Xô chủ trương là đi vào kinh tế thị trường và bọn Việt dân Cộng sản ở Việt Nam nó sao chép cái mô hình phát triển của Liên Xô, nó cũng vào đi vào kinh tế thị trường. Mà ngay khi đi vào kinh tế thị trường thì nó đã cảnh báo với nhau rằng đi vào kinh tế thị trường thì nó bị bốn nguy cơ. Thứ nhất là nó sẽ bị tham nhũng. Và khi mà nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại vẫn duy trì kinh tế quốc doanh, nó vẫn duy trì cái kinh tế kế hoạch, nó vẫn duy trì cái thuyết Marxist là tất cả các phương tiện sản xuất phải nằm trong nhà nước, thì nó không thể cạnh tranh được với các nước kinh tế thị trường tư bản. Vì thế nên cái nguy cơ thứ hai của nó là nguy cơ tụt hậu, không thể cạnh tranh nổi với tư bản. Và vì tham nhũng mà lại tụt hậu, mà không cạnh tranh nổi với tư bản, cho nên nó đưa đến cái nguy cơ thứ ba là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cái đảng Cộng sản của nó biến chất, đảng viên Cộng sản của nó biến chất, và nó sẽ không còn là Cộng sản nữa. Cho nên, để đối phó với ba cái nguy cơ đó, nó đưa ra cái nguy cơ thứ tư là bị chạch hướng. Nếu mà đi vào kinh tế thị trường mà không duy trì được cái sự cai trị và sự độc quyền độc đảng của đảng Cộng sản, thì không thể trị được ba cái nguy cơ kia. Và vì thế cho nên khi đưa bốn cái nguy cơ đó thì nó đưa chỉ khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Tại vì biết là nguy cơ như thế, nhưng mà không đổi mới thì chế độ sụp đổ. Tại vì cứ kinh tế quốc doanh theo đúng Marxist như Stalin ấy, là sẽ thua, sẽ chết thôi. Và khi nó đi vào kinh tế cộng sản đẻ ra là giống chống tư bản, mà kinh tế thị trường là xuất phát điểm của kinh tế tư bản, nó rước địch vào nhà thì kẻ địch lấy thực lấy thế lực thù địch của nó, không phải từ bên ngoài, nó rước vào nhà rồi. Cho nên sau 30 năm đổi mới hay là chết ở Việt Nam, thì cái đại hội 12 của Đảng Việt Nam Cộng sản nó đưa ra cái khẩu hiệu đó là không đổi mới là chết. Nó lại nặng hơn rồi. Mà không đổi mới là chết thì nó chỉ đổi mới cái bộ máy cai trị của nó thôi, chứ còn ba cái nguy cơ kia thì nó đã không chống nổi rồi. Mình đã cho rằng thì là tại vì nó bị chạch hướng cho nên nó không chống nổi. Bây giờ nó phải chỉnh đảng để cứu đảng. Nó đưa ra cái khẩu hiệu định hướng. Định hướng sao thì nghĩa đó. Chỉnh đảng để nó củng cố cái định hướng của nó và nó chống lại ba cái nguy cơ kia. Mà theo ý tôi thì nó càng định hướng theo kiểu mà kinh tế tập trung với lại quốc doanh với lại kế hoạch thì nó càng định hướng thì nó càng mau chết mà thôi. Tại sao vậy? Tôi đã phân tích rằng chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo. Khi mà một cái sách lược nào đưa ra đi xuất phát điểm từ cái là vũ trụ quan, rồi để thực hiện, để sống theo cái vũ trụ quan đó thì có một cái nhân sinh quan. Khi mà có hai cái bộ phận thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở như thế thì nó là một tôn giáo. Mà tôn giáo cộng sản chủ trương rằng cái vũ trụ này là do vật chất tạo nên, chả có yếu tố tinh thần gì cả, chả có ông trời ông Phật gì cả, chả có ông Chúa ông Bà gì cả. Và với cái lý thuyết đó thì người cộng sản chủ trương rằng phải thực hiện cái lý tưởng đó với cái bộ máy thực hiện là các cán bộ cộng sản. Mà nếu mà khi mà chúng ta coi cái cộng sản là một tôn giáo thì các cán bộ cộng sản từ trên xuống dưới phải sống như là một tu sĩ, sống thể hiện cái giá trị vật chất mà chủ nghĩa cộng sản chủ trương. Và các tôn giáo khác thì những cái người mà cán bộ thực hiện đấy, người ta gọi là tăng lữ hoặc là giai cấp tăng lữ. Thì cái giai cấp tăng lữ cộng sản, cái thời mà nó còn sống theo cái chủ nghĩa Stalin, chế độ bao cấp, làm phiếu rồi này kia, thì đúng, nó sống như thế. Mà cái giai riêng, cái giai cấp tăng lữ cộng sản ở Việt Nam, nó cũng đã chủ trương sống như thế, và đã có một số người vì tin tưởng lý tưởng cộng sản, cho nên đã sống như thế. Và những người thì thực sự tin tưởng và sống như một tăng lữ cộng sản, đã bị bọn mafia đỏ cộng sản nó lợi dụng. Và cái bọn cầm quyền nó vẫn tiếp tục tham nhũng, dù là dưới chế độ cộng sản nó cũng vẫn tham nhũng như thường. Và chúng ta vẫn thấy rằng biết bao nhiêu đợt thanh trừng, nó xử tử những cái thằng tham nhũng cộng sản từ cái ngày khởi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp đấy. Cho nên nó không thể có một giai cấp tăng lữ như là các tôn giáo khác. Mà kể cả các tôn giáo khác cũng thế, giai cấp tăng lữ của họ cũng có những cái suy thoái, nhưng mà những cái suy thoái đó chỉ là những suy thoái là cục bộ và lẻ tẻ. Nhưng mà riêng với cái tôn giáo cộng sản thì cái suy thoái của giai cấp tăng lữ cộng sản này, nó tràn lan từ trên xuống dưới, vì nó bản chất của nó, những cái thằng đi theo cộng sản đó, mà được cộng sản trọng dụng đó, đều là những thằng ăn cướp. Những thằng ăn cướp thì nó không thể sống cuộc đời như là một tu sĩ được. Vả lại là cái bài quốc tế ca cộng sản, cái điệp khúc nó kết thúc bằng câu là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay nhịn, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Cướp của nhà giàu nó không chia cho nhà nghèo mà nó chia cho nhau, là vì nó chủ trương là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Tay mình là tay đảng cộng sản đó. Cho nên cái tôn giáo cộng sản nó thất bại từ cái khái niệm ban đầu của nó, là giai cấp tăng lữ cộng sản. Những thằng trọng bu nó phải làm gương, mà nó không làm gương được thì nó phải phịa ra những cái hình làm gương, như là tên Hồ Chí Minh đó. Nó bê bối như thế nào, nó sống cuộc đời đạo đức giả như thế nào, nhưng mà tuyên truyền của nó phải là Bác Hồ thế này, Bác Hồ thế kia. Bây giờ nó lòi ra hết rồi. Tăng lữ giáo chủ của cộng sản Việt Nam là tên Hồ Chí Minh, nó đã bộc lộ ra là hoàn toàn là đạo đức giả, thì làm sao mà nó duy trì nổi một cái giai cấp tăng lữ cộng sản ở Việt Nam để làm gương cho dân chúng này kia. Cho nên chúng ta thấy rằng sau một thế kỷ, gần một thế kỷ, bành trướng ra đến 1/3 của cái địa cầu, cộng sản đã sụp đổ ở cái nơi sinh ra nó. Và bây giờ chỉ còn những bọn cộng sản sống sót, thì làm sao mà nó sống theo cái lý tưởng cộng sản, kể cả cái lý tưởng cộng sản đó, là một thế giới đạo đồng, đại đồng. Nó đã không thực hiện được. Mà trong cái lý tưởng tại thế giới đại đồng đó, những người không phải là cộng sản người ta đã thực hiện rồi, và cái xu thế toàn cầu bây giờ là toàn cầu hóa đó, thì người ta thực hiện rồi, mà không phải qua con đường giết chóc, mà bành trướng và thực hiện mộng đế quốc cho những dân chủ cộng sản như là thế giới cộng sản. Bây giờ xu thế thời đại là toàn cầu hóa, người ta đã thực hiện thế giới đại đồng mà không phải do bàn tay chúng nó, mà thế giới đại đồng này là đại đồng thật chứ không phải là cái dạng đại đồng ảo tưởng như là bọn cộng sản nó vẽ ra để nó lừa bịp thiên hạ. Bây giờ nó đứng trên bờ suy thoái, là cái nôi của nó đã sụp rồi. Bây giờ chỉ còn những tên cộng sản sống sót từ bên tàu sang đến bên Nga, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam và sang đến Cuba. Đấy là những cái tên cộng sản sống sót mạnh nhất bây giờ còn cầm quyền đó. Cho nên bây giờ nó đổ thừa cho cái sự suy sụp của nó là do các thế lực thù địch. Tôi đã chứng minh đầy đủ rằng khi mà nó đi vào kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản thì đó là nó đã rước địch vào nhà rồi. Nên thế lực thù địch không phải từ bên ngoài vào mà nó tự nó rước vào. Và nó rước vào rồi thì Đảng Cộng sản của chúng nó, cái bộ máy cai trị của chúng nó chính là thế lực thù địch. Để cho nên tôi đã nói rằng thế lực thù địch của Cộng sản là chính nó. Và vì thế cho nên bây giờ từ bên tàu sang đến bên Việt Nam nó hô hoán lên là phải chỉnh đảng để cứu đảng. Chúng ta đã từng nghe từ tên Trọng Nú, tổng bí thư Đảng Việt Nam Cộng sản, nó than thở rằng thì bây giờ đảng là nhạt đảng, là khô đoàn, phai lý tưởng. Rồi nó ra cái nghị quyết 102, nó không cho đảng của nó nói đến đa nguyên đa đảng, không nói đến ta quyền phân lập những cái này mới là, mà nó nói đến là phải khai trừ. Rồi nó ra nghị quyết 34 thì để chỉnh đảng. Và tôi đã đánh giá, tôi đã phân tích rất nhiều, nó không thể chỉnh đảng được đâu. Mà nó càng chỉnh đảng theo cái kiểu như nó đang làm hiện nay thì nó càng thúc đẩy cái quá trình vỡ đảng nó nhanh chóng hơn mà thôi. Mà giả dụ nó chỉnh được đảng thì nó tiếp tục là một nước cộng sản, là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu, và nó biến nước Việt Nam thành một tỉnh của nước Tàu. Cho nên giả dụ mà nó chỉnh được đảng mà nó như lại, mà kể cả bên Tàu nữa, tên Cập Cận Bình kia cũng sơ hô hoa thì chỉnh đảng để cứu đảng, để xem nó chỉnh được bao nhiêu, và để xem là cái chỗ dựa cuối cùng của thằng Việt Nam Cộng sản nó còn sống những ngày tàn của nó được bao lâu nữa. Và nếu nó không chỉnh được đảng thì nó đứng trước cái nguy cơ là chế độ của nó sụp đổ. Bây giờ tôi đã phân tích nhiều lần rằng nó trông thấy cái Liên Xô chết như thế thì nó biết là cái lý tưởng cộng sản nó chết rồi. Nhưng mà vì nhu cầu cố bám để vội vã vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho nên nó cố bám và nó đưa ra cái lý thuyết rằng Liên Xô sở dĩ sụp đổ là vì sự sai lầm của Gorbachev. Nếu mà Liên Xô mà không sụp đổ thì phải noi gương Tàu Cộng đàn áp Chernobyl, giết người để cứu đảng. Đấy, bây giờ nó đang học tập với nhau trong nội bộ như thế, và nó giết người để cứu đảng. Giả dụ như mà nó còn sống sót được bao lâu nữa thì nó bị cả nhân loại lên án. Hiện nay nhân loại đã lên án cộng sản rồi, đã xây một cái đài tưởng niệm ở thủ đô nước Mỹ tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản. Cả thế giới đã lên án nó rồi mà nó cứ còn cố bám, nó sống sót, nó trông thấy quan tài mà nó không chưa có nhỏ lệ. Và bây giờ nó nhắm mắt lại nên khỏi trông thấy quan tài. Nhưng mà tình hình thế giới với cái trật tự thế giới mới đang sắp xếp lại, nó nhắm mắt lại để không trông thấy quan tài. Thì người ta đẩy cái quan tài đến, đến tận nơi, đụng vào người, đụng vào lưng của nó, đụng vào tay của nó. Nó không trông thấy cái quan tài, nhưng nó cũng phải sờ thấy cái quan tài rồi. Và nó biết, chứ không phải nó không biết. Hơn ai hết, nó biết là cái quan tài đã đến trước mặt nó rồi, cho nên nó rất là hoảng loạn. Và nó luôn trong cái tâm lý là sợ ma, sợ con ma tự diễn biến, sợ con ma sụp đổ. Và trong cái tâm lý hiện nay, trong tâm lý đó, cả từ bên Tàu lẫn bên Việt Nam, bọn cộng sản sống sót, nó tăng cường đàn áp, chứ nó không có giả vờ dân chủ hóa gì nữa, nó phạch ngực nó ra. Tôi dạy đó là đấy, nó tung ra tất cả những cái chiêu thức cộng sản cái đó để nó đánh địch. Bây giờ nó nhìn đâu cũng thấy địch. Chúng ta đã từng thấy cả chục năm nay xã hội dân sự là nổi ra rồi thì đấu tranh dân chủ ở trong nước này ra, mà nó cứ đối phó một cách nhẹ nhàng là vì nó sợ là bị lên án. Bây giờ là đằng nào nó cũng bị lên án rồi, mà đằng nào thì cái quan tài nó đẩy đến trước mặt nó rồi, nó không còn sợ gì nữa, nó phạch ngược ra, nó đàn áp tối đa. Chúng ta đã thấy những cái bản án nặng nề, những người mà trước kia nó không bắt, bây giờ nó bắt, mà nó bắt nó lại, thay vì xử án 2-3 năm hay là 4-5 năm, nó xử án từ 10 năm trở lên. Và nó đánh địch, tức là đánh những người chống chế độ của nó, chống chủ nghĩa xã hội, chống những cái sai trái của nó, mà nó là đánh luôn cả đảng của nó. Trong đảng của nó bây giờ nó phân biệt ra là đồng chí địch với đồng chí ta, đánh địch đã đành, mà nó đánh luôn cả đồng chí ta, đánh đồng chí ta giờ nó coi là đồng chí địch. Mà cái phe mà cầm quyền mà chủ trương là phe Trọng Lú với Hoàng Trung Hải, nó đánh tất cả các phe nhóm lợi ích khác, nó coi là đồng chí địch. Và trong mấy tuần vừa qua chúng ta thấy, chả mấy tháng vừa qua chúng ta thấy, trong mấy năm vừa qua chúng ta thấy, nó bỏ tù rất nhiều. Nó bỏ tù những người mà chống chế độ nó hay là chống đảng nó thì đã đành, mà nó bỏ tù luôn cả các đồng chí mà nó coi là đồng chí địch, là vì không phải thuộc nhóm lợi ích nào, nó bổ trợ ráo. Cho nên cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này tôi đặt tên là bất kể địch ta sợ ma, Việt Nam cộng sản bỏ tù ráo. Bây giờ nó đánh ta như thế nào? Chúng ta thấy là khi mà đưa ra cái khẩu hiệu chỉnh đảng để cứu đảng, và nó nhấp vài cú chỉnh đảng, nó bỏ tù vài thằng, rồi nó phải thụt lại, nó than thở rằng thì trời đất ơi, bây giờ hóa ra là ta đánh vào ta hay sao, rồi thì sờ đâu cũng thấy địch, thờ đâu cũng đánh cũng thấy bê bối, thậm chí là cho bu nữa, nó có đàn nói rằng thì là từ trên xuống nhà giọt, từ nóc xuống đến dưới chân rồi. Và bản thân cái phe mà đang ưu thế trong chính quyền là phe Trọng Lú với Hoàng Trung Hải, phe mà tay sai thừa sai của Tàu, nó cũng có những cái tham nhũng y hệt như bọn kia, chẳng qua là bây giờ nó nắm được một mảnh quyền lực rồi, nó đang ở chỗ vụ, nó tận dụng cái thế cầm quyền của nó để nó đánh những cái phe khác, và nó đụng đâu nó cũng thấy địch hết. Nhóm cầm quyền của nó đánh địch, đánh cái đồng chí ta, nó gọi đồng chí của nó là đồng chí địch. Và bây giờ tôi nhìn rất rõ cái cuộc thanh trừng nội bộ của nó ở Việt Nam, là không phải là nó phe con Tàu nó đánh phe thân Mỹ, mà thực ra là đồng chí dựa Tàu nó đánh đồng chí phản Tàu. Những cái thế cái phe mà bè đang đặt cụ thể là phe Petro Việt Nam là phản tàu chứ không phải là theo Mỹ đâu. Chúng ta nhớ rằng khi mà Biển Đông bắt đầu nổi sóng là do sự cảnh báo la làng của Petro Việt Nam. Nó la làng rằng thì tàu cộng cắt cáp của mấy cái tàu thăm dò dầu hỏa của nó ở Biển Đông. Là từ đó lên Biển Đông bắt đầu nổi sóng. Là phe đó là phe phản tàu, của phe phản tàu đang bị phe thừa sai tàu của Trọng Lũ nó khui ra và nó bỏ tù từ trên xuống dưới, nó bỏ tù ráo. Tôi nhắc lại là nó bỏ tù những người xã hội dân sự, những cái nhà phản bác ở trong nước đấu tranh bất bạo động thì đã đành, mà nó bỏ tù luôn cả các đồng chí đảng của nó, chứng tỏ rằng thì nó loạn cung đình đến nơi rồi. Và cái loạn cung đình của nó tôi đã báo động từ mấy năm nay rồi. Và bây giờ với cái việc mà nó bỏ tù cả đồng chí của nó, từ trên đến lần đầu tiên trong cái thời hậu cộng sản, hậu Lê Duẩn này, thì cho thấy nó dám bỏ tù một tên trong bộ chính trị của nó. Tức là chúng ta có thể căn cứ vào cái sự việc này mà đánh giá rằng loạn cung đình cho nó đã đến cái màn loạn to rồi. Tôi nhắc lại là xu thế thời đại thế giới đại đồng đã được thế giới thực hiện mà không phải qua bàn tay cộng sản, và cộng sản đã thất bại trong cái lý tưởng ảo tưởng thế giới đại đồng của nó, và loài người bây giờ phải đã coi cái bọn cộng sản sống sót này là thù địch của thế giới đại đồng, thù địch của xu thế thời đại. Và với sự chỉnh đốn hàng ngũ ở bên nước Mỹ này, với nước Mỹ đưa ra một ông tổng thống mới Donald Trump chủ trương là thanh toán những cái hai cái lực cản của xu thế thời đại, là bọn cộng sản sống sót là một, bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo là hai. Và bây giờ loài người đã loại trừ được cái căn cứ địa của bọn nhà nước Hồi giáo rồi. Bây giờ bọn khủng bố đó nó tản mát về, trở lại về các nước mà nó đã xâm nhập, và nó khủng bố lẻ tẻ từng nước mà thôi. Tóm lại là lý tưởng của cộng sản đã sụp đổ, bộ máy cộng sản đang vỡ ra, và nó càng chỉnh đảng thế nào cũng vỡ ra. Bây giờ đố nó làm được cái việc chỉnh đảng bằng cách là phục hồi lại cái lý tưởng cộng sản thì là hy sinh vì loài người, hy sinh vì người khác, rồi thì ăn mắm mút giòi để cho người khác được sung sướng. Cái lý tưởng nó đưa ra nó có làm được đâu. Và cộng sản đã thất bại trong cái lý tưởng ảo vọng của nó, và nó trở thành ra thù địch của loài người rồi. Và với cái xu hướng toàn cầu hóa mà do cái trật tự thế giới mới do ông Tổng thống Mỹ Donald Trump ông chủ trương và ông loại rõ ra rồi, thì bọn cộng sản sống sót không còn dùng những cái thủ đoạn gian manh lừa bịp giả vờ dân chủ giả cày, dân chủ vờ vịt để mà bịp được nước Mỹ và thế giới nữa. Và chúng ta có thể chứng kiến, có thể nói đánh giá rằng ngày tàn của bọn cộng sản sống sót đang diễn ra từ bên ta cho đến bên tàu. Và đây là những cái tài liệu thông tin mà tôi tham khảo để dùng cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là cái thông tin ngày 21 tháng 12 của Đảng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái việc một nhóm thanh niên ở An Giang bị xử 18-19 năm tù về cái tội treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Mà những người thanh niên này cả nam lẫn nữ, người ta sinh sau năm 1975, mà người ta thất vọng về chế độ cộng sản, mà người ta được thấy những hình ảnh và những thông tin báo chí qua internet, người ta thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, dù rằng còn có rất nhiều sơ sót, nhưng mà vẫn còn hơn cái bọn cộng sản Mỹ này, cho nên người ta treo cờ Việt Nam Cộng sản khắp nơi và người ta bị bắt. Bản tin tóm tắt như thế này: ngày 30 tháng 4, cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc khám xét khẩn cấp nhà và bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn An, 25 tuổi, người có tên trên mạng là xã hội là An Châu Đốc hay là Câu Chim Bộ, và thu giữ các vật chứng liên quan đến việc làm lá cờ. Vẫn theo cáo trạng, Nguyễn Tấn An khai nhận đã làm và phát tán cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng với 4 người khác lập các hội kín gọi là Nghĩa Quân An Giang và Tuổi Trẻ An Giang trên mạng xã hội. Đó, và bị phạt tổng cộng Nguyễn Tấn An 5 năm tù giam, 2 năm quản chế, Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Nguyễn Ngọc Quý 4 năm tù giam, 2 năm quản chế, Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, 2 năm quản chế, Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Tổng cộng là 19 năm tù. Bây giờ cái bản tin kế tiếp nói về cái vụ bà Trần Thị Nga, nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù giam, nó xử phúc thẩm và Đài Á Châu Tự Do đoàn tin là y án sơ thẩm ngày 22 tháng 12 năm 2007. Và cái vụ Trần Thị Nga này chúng ta đã biết nhiều, tôi không lấy đi vào chi tiết, mà tôi chỉ muốn căn cứ vào bản tin này nhắc lại những cái thông tin về cái phiên xử và những cái ở bên ngoài tòa án. Luật sư Ngô Anh Tuấn trong một clip sau khi kết thúc phần xét hỏi vào buổi sáng đã nói rằng những lời khai của các nhân chứng là tự mâu thuẫn lẫn nhau và có những điểm có lợi cho thân chủ mà không được xét. Và bên ngoài tòa thì sao? Không khí không kém phần căng thẳng khi các nhà hoạt động bị bắt và đánh đập nếu có ý định quay phim chụp ảnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh, một nhà hoạt động thì Hà Nội và Hà Nam để ủng hộ tinh thần mặt trận Nga, thì cho biết rằng chưa có từng phiên tòa nào khốc liệt như thế này. Tất cả các quán trà, cà phê đều bị gài công an và an ninh đông đặc tất cả quanh khu vực tòa án. Rồi thì các nhà hoạt động cho biết công an sẵn sàng đánh đập khi ai đó giơ máy lên quay phim chụp ảnh. Trong số người bị bắt có bà Mai Phương Thảo, là Facebooker Thảo Teresa, bà Nguyễn Phú Thúy Hạnh, Hoàng Lan và các ông Trịnh Đình Hòa, ông Trương Văn Dũng, tất cả đều từ Hà Nội đến để bày tỏ tình liên đới với Bắc Trần Thị Nga. Và nhắc lại rằng ân xá quốc tế đã vinh danh Thị Nga là một trong 6 phụ nữ can đảm của năm 2017. Đấy là đã đánh địch đấy. Bây giờ là một vụ nữa là Trần Hoàng Phúc. Trần Hoàng Phúc là ai? Là thành viên của nhóm sáng kiến lao động Đông Nam Á, viết tắt tiếng Mỹ là ICRALI. Mà cái nhóm này do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lập nên. Nhưng bạn trẻ sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, đã không trao bằng tốt nghiệp vì dấn thân hoạt động dân chủ theo cái sáng kiến của Obama. Phúc là chủ tịch hội sinh viên nhân quyền được thành lập hồi đầu năm 2016. Và lúc đó thì ông Obama sang Việt Nam thì anh Trần Hoàng Phúc này bị chặn không được đến gặp ông Tổng thống Obama. Và đến bây giờ trong cái cơn hoảng loạn sợ ma này nó bắt được anh này. Đó. Rồi đến vụ Phóc Mô Sa, chúng ta tưởng rằng nó đã yên rồi. Nhưng bây giờ, bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 21 tháng 12 cho biết là công an đàn áp biểu tình chống Phóc Mô Sa. Nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến đã tận mắt chứng kiến cái cuộc biểu tình này. Có 3 bạn mang theo biểu ngữ chống Phóc Mô Sa dương ra ngay trước Vương Cung Thánh Đường nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Được khoảng 5 đến 10 phút thì mật vụ dân phòng đến giải tán, gây áp lực di chuyển qua phía bưu điện thành phố. À, các vụ đã chờ sẵn ở bưu điện và siết cổ cô gái có nick Facebook là Mộc Lâm. Sau đó anh Lê Minh Thể can thiệp và họ bắt luôn cả anh Thể, một người cao tuổi. Kế đó nếu mà anh đi cùng với Đinh Quang Tuyến này, có tên là Thiện Tâm, một thợ sửa điện lạnh cầm máy iPhone 4 quay cảnh đang bắt vợ cũng bị bắt luôn. Tóm lại là những người ra biểu tình được nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến tưởng thật là như vậy. Tôi cũng đi vào chi tiết, tôi chỉ lướt qua để thấy rằng thì nó cố tình nó bắt bớ những người mà trưa nay nó không bắt bớ, bây giờ nó bắt bớ. Mà nhất là nó bắt bớ cái anh Phúc này là có liên hệ đến Mỹ, chứng tỏ rằng nó thất vọng về cái việc mà nước Mỹ nghỉ chơi TPP và không cho nó một cái ưu đãi nào về cái việc mà mô dịch song phương cả. Đấy là nó nặng tay bỏ tù những người mà nó coi là địch, đã đành vậy. Bây giờ đến đây là những thông tin về đấu đá nội bộ của nó. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 21 tháng 12, điều tra khám xét nhà đại gia Vũ Nhôm. Ông này tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, cư ngụ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Mạng báo Tuổi Trẻ nêu rõ ông này liên quan đến việc mua bán rất nhiều nhà công sản dưới thời cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch. Và khi mà sự kỷ luật đến Nguyễn Xuân Thanh, đảng của nó đã nêu ra cái việc anh này nhận hai cái nhà của xe với nhà của anh Vũ Nhôm này. Và đương kim bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, ông nói với báo chí rằng có một số doanh nghiệp dựa vào quan hệ rồi bằng nhiều cách để làm giàu. Rồi thì gần đây ông Trương Quang Nghĩa này có báo cáo cho tổng bí thư đang quyết tâm làm rõ tại thành phố Đà Nẵng có hay không tình trạng vừa nêu. Ông Trương Quang Nghĩa nói tiếp, câu hỏi Vũ Nhôm là ai sẽ được trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Bây giờ đến bản tin của đài VOA ngày 23 tháng 12 cũng nói về đại gia Vũ Nhôm. Lúc đầu thì nó nói là truy tố, xong đến khám nhà thì bắt. Bây giờ nó lòi ra là nó không bắt được, là vì anh có lẽ là anh này anh biết trước, cho nên anh không có nhà. Và cái bản tin của trong lề phải ở trong nước thì nói rằng thì là chỉ có gia đình ở nhà thôi. Nhưng bây giờ thì càng rõ ra là cả gia vợ con anh Vũ Nhôm này cũng biến mất rồi, tức là nó biết trước. Đấy là bản tin của đài VOA. Nhưng mà tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là tôi lấy tin của báo chí ở trong nước, và do các blogger post lên net trích dẫn báo Người Lao Động của nhà nước có tựa đề là Vũ Nhôm bỏ trốn và vụ án sẽ kéo dài. Tức là anh báo Người Lao Động của nhà nước cũng xác nhận rằng thì là chẳng những nó bỏ trốn, chẳng những nó đem theo được cả gia đình của nó, mà những cái công ty mà nó có cổ phần nó đã thoái vốn hết trơn rồi, tức là nó biết trước. Mà chế độ của anh ấy, nhóm lợi ích này đánh cái ở kia, mà có thể là công an nó không có hợp tác, cho nên nó để cho cả nhà anh này trốn đi mất. Và bây giờ đến cái thoái vốn công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trấn Phong là tiền thân của công ty CP Nova Bắc Nam 79 với 3 cổ đông sáng lập do ông Vũ Nhôm làm đại diện pháp luật đó, và nó đã thoái vốn 25 triệu cổ phiếu. Rồi thì trước đó là thoái vốn ở các công ty khác nữa, là công ty xây dựng Bắc Nam 79, Vũ Nhôm đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng, tương đương 92% 92.86% vốn đó. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát nay đổi tên thành công ty bảy chính phủ, nhưng đã rút toàn bộ 6 mẹ chia thì tỷ nào đây, rồi thì để mấy công ty khác nữa, nhưng mà còn nhiều tin tức, tôi sẽ tiếp tục về cái mũ nhôm này. Bản tin của báo Dân Trí ở trong nước mà blog Việt Nam Major Blog WordPress đem về cho tôi, trích báo Dân Trí là báo lề nhà nước trong đó. Cái bài có tựa đề là trước khi cao chạy xa bay, Vũ Nhôm đã kịp thời thoái vốn ở những doanh nghiệp nào là công ty Sunrise B, 99% cổ phần đang được nắm giữ bởi công ty này, và thoái vốn rồi, và hàng loạt công ty khác nữa. Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam đấy thì là 92,8% vốn, đã cái bản tin nãy nói rồi. Bây giờ đến công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Compound, tên cũ là công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát. Rồi thì ông Phan Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tương đương 80% vốn là rút hết rồi. Một doanh nghiệp khác là công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79, không còn cổ phần Vũ nữa, đổi tên thành Trấn Phong, cũng đã rút vốn rồi. Tóm lại là Phan Anh Vũ sở hữu nhiều dự án lớn tại nhiều vị trí đắc địa tại thành phố Đà Nẵng. Mới đây khi Bộ Công an công bố điều tra việc mua chuyển nhượng 9 dự án và 31 nhà đất công sản, thì Vũ Nhôm được cho là có liên quan đến hầu hết các dự án. Điều đáng lưu ý, trước khi bỏ trốn, Vũ Nhôm đã sớm thoái vốn khỏi hàng loạt công ty do y làm chủ sở hữu. Bây giờ cũng báo Dân Trí, ngày 24 tháng 12, mà tôi có trong tay phóng ảnh của cái bài báo đó, có tựa đề là vợ con Vũ Nhôm không có mặt khi công an khám nhà bị can, chứng tỏ là nhóm lợi ích này nó lợi hại, nó có thể là nó mua chuộc được công an, cho nên đã để ý đến nó rồi mà không có những biện pháp ngăn chặn để cho nó trốn được. Và tôi để thấy các nhà bình luận hải ngoại cũng như trong nước nói rằng thì trong cái đợt chỉnh đảng này, cứu đảng này là Trọng Lũ đã bỏ tù Đinh La Thăng, nó bỏ tù người này kia, nhưng mà cái đích cuối cùng của nó là nó bỏ tù Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên tôi tò mò, tôi vào cái website của Nguyễn Tấn Dũng, tôi xem thế nào. Thì website của Nguyễn Tấn Dũng có bài đăng tin rằng về cái Vũ Nhôm, 31 nhà công sản Đà Nẵng bị điều tra liên quan đến Vũ Nhôm. Rồi ảnh của 31 cái công sản của Vũ Nhôm. Ông Phan Anh Vũ còn gọi Vũ Nhôm được xác định có liên quan 31 nhà đất công sản Đà Nẵng được mua bán từ năm 2006 đến nay. Tháng 9 năm 2007, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã điều tra danh sách 31 nhà đất công sản Đà Nẵng được bán từ năm 2016 đến nay, nhưng những thương vụ mua bán này có liên quan đến đều liên quan đến Vũ Nhôm. Hình ảnh 31 căn nhà đấy là trong website Nguyễn Tấn Dũng. Và tuyên truyền của Đảng Cộng sản thì nó nói rằng sở dĩ mà phải chỉnh đảng để cứu đảng là để lấy lại cái lòng tin của dân và đảng. Nhưng mà trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà báo bình luận trong nước lấy bút hiệu là Trân Văn viết cho blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã phá cái khẩu hiệu đánh tham nhũng để được lòng dân. Và ông Trân Văn cho rằng thì nó chỉ mị dân thôi, nó đánh tham nhũng là các nhóm lợi ích nó đánh nhau. Và Trân Văn đưa ra cái là đăng ở trên blog Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 12, ông nói về cái việc mà nó thanh toán cái những các nhóm lợi ích của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, rồi đưa ra hàng loạt đề nghị kỷ luật đảng viên cao cấp, ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, chủ tịch kiêm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Nguyễn Khánh Toàn, phó chủ tịch, tức là một lô Quảng Nam. Rồi ông Thanh, ông Thu, ông Toàn bị đề nghị kỷ luật, ông Vọng, ông Tuấn và bị kỷ luật đều vì lựa chọn bổ nhiệm những cá nhân mà bây giờ được xem là bất xứng. Dạ, mấy ông này ông bị kỷ luật đảng là vì ông đã cho Lê Phước Hoài Bảo, con của ông Thanh, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, hoặc bà hai trường hợp, bà Trần Vũ Quỳnh Anh, cựu trưởng phòng quản lý nhà, và cái bà ngày đầu tiên là được tuyển vào để làm phu quét dọn thôi, mà bị bồ với cái anh sếp đó, mà được lên làm giám đốc này kia. Tức là ông Trần Văn đưa ra hai vụ để chứng tỏ rằng thì nó kỷ luật nhau là vì nhóm lợi ích này, anh này kia rồi. Và ông đặt vấn đề thí dụ như là cái bà Trần với cái anh này thế nào, là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc từ vị trí một tạp vụ, tức là lao công tạp vụ đó, mà đến lãnh đạo một cái bộ phận quan trọng nhất của Sở Xây dựng Thanh Hóa đó. Rồi Trần Văn tiếp tục nêu ra những kỷ luật Thanh, Thu, Toàn, Bảo, quyết định kỷ luật Vọng, Tuấn, tống ngầm điều tra, truy có trách nhiệm cho ngành liên quan như Đinh La Thăng và thuộc hạ, chỉ có mục tiêu Mỹ Dân. Sao tôi nghĩ rằng Mỹ Dân chỉ là cái mục tiêu phụ, thì cái mục tiêu chính là nhóm lợi ích này đánh nhau với loại kia. Và Trần Văn cũng đưa ra cái trường hợp tại sao có những người tham nhũng to lớn như là vụ Thanh Hóa, vụ Yên Bái, thì ở Yên Bái thì ông Chiến, bà Trà đó, thế là bà Trà và bà có thằng em mà làm một cái lâu khu ở đó như là một cái lâu đài, mà điều tra mãi bây giờ chỉ có phạt hành chính thôi, chẳng có phạt là gì cả. Đấy, rồi Trần Văn đưa ra những chi tiết tôi thì lướt qua thôi, là vì những chi tiết này. Nhưng mà tôi cảm ơn các quý vị này, là quý vị lôi ra cái lủng củng ung thư nội bộ của nó đầy đủ chi tiết. Rồi thì những cá nhân như Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương, Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh Quảng Nam, do Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản quản lý, những cá nhân như Nguyễn Khánh Toàn, phó chủ tịch tỉnh kiêm tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Nam, Vô Văn Tuấn, phó chủ tịch kiêm tỉnh ủy viên Quảng Hóa, do Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý. Tuy nhiên cho đến giờ này, các cá nhân là ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Bí thư vẫn tự xem là họ vô can. Năm 2011, khi phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã là Tổng Bí thư Đảng rồi, nhấn mạnh rằng xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy cơ quan đơn vị là một trong ba vấn đề cấp bách phải làm ngay. Để làm ngay nào? Làm ngay cho người khác, nhưng mà anh Nguyễn Phú Trọng, anh cũng có lỗi. Chẳng lẽ ông Trọng hoàn toàn vô can, ông... trong việc ông Thăng ung dung bước vào Bộ Chính trị sau khi phá banh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trị giá 5 tỷ Mỹ Kim, rồi biến các dự án phát triển hạ tầng bằng hình thức BOT trở thành một nan đề chưa tìm ra lời giải? Chẳng lẽ ông Trọng không hề liên đới về trách nhiệm dẫu ông Vọng có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lúc làm bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng vẫn được Bộ Chính trị điều động về Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chuyên giám sát thẩm tra việc thực thi các quy định của Đảng? Đâu chỉ có ông Trọng và các thành viên khác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những ông như là Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, những bà như Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng vô sự luôn. Cứ cho là công chúng lệch lạc khi nhận định ông Chiến mới là nhân vật chính tạo ra Xì Căng Đan, Trần Vũ Quỳnh Anh, và bà Trà hoàn toàn thật công tâm khi bổ nhiệm em trai kẻ từng bị bắt quả tang đánh bạc làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, tạo điều kiện cho em trai trở thành tỷ phú một cách bất minh, giờ có thể hợp pháp hóa hàng chục ngàn mét vuông đất đã thủ đắc bất hợp pháp. Xong chẳng lẽ ông Chiến, bà Trà, những người đứng đầu hệ thống chính trị điều khiển công quyền ở Thanh Hóa Yên Bái không bị chi phối bởi quy định của Đảng hay sao? Rõ ràng là chưa bao giờ đảng viên cao cấp bị kỷ luật nhiều như hai năm gần đây. Dẫu tần suất kỷ luật lẫn mức độ minh bạch liên tục phát hành thông cáo báo chí đều cao hơn hẳn so với trước, nhưng con đường từ những sự kiện đó đến nghiêm minh hãy còn rất xa. Tóm lại là gì? Cách này 2 tháng, ông Trọng từng tiết lộ lý do lúc phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tất cả nhằm làm dân tín. Có như vậy thì chế độ tao đảng ta mới còn. Xin lỗi. Và Trần Văn kết luận rằng, cho rằng chỉ có chừng đó mà là đủ làm dân tin, thì rõ ràng là chế độ ta đảng ta vẫn xem dân như một đám nhẹ dạ dễ cạt. Bây giờ đến nhà báo Phạm Chí Dũng, ông đã từng bị bắt 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng gì đó, rồi ông lại được thả ra, và bây giờ ông vẫn viết cho blog VOA tiếng Việt những bài vạch lỗi chế độ mà ông không được gì cả. Cái bài của ông Phạm Chí Dũng ở VOA cũng ngày 20 tháng 12 này. Từ Quảng Nam đến Kiên Giang và 2 tuyến chiến thuật của Tổng Bí thư Trọng. Tức là ông nói đến cái vụ bắt Linh La Thăng, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, hàng loạt lãnh đạo cao cấp của định trường Quảng Nam, bị rồi Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Tàng nhắc lại, rồi Lê Khước Hoài Bão, rồi sau Quảng Nam và Hậu Giang sẽ rất có thể là Kiên Giang, căn cứ điện cách mạng của Nguyễn Tân Dũng. Tức là ông nói 2 tuyến đó, chiến thuật, tức là bắt những cái này để đi đến Nguyễn Tân Dũng đó. Có thể nhìn rõ là Tổng Bí thư đã và đang vận động song hành 2 tuyến chiến thuật, vừa dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thi hành kỷ luật quan chức, vừa có thể thẳng tay dẹp nạn Thái tử Đảng. Thái tử Đảng thì là diệt Thái tử Đảng. Sau Quảng Nam và Giam Trọng còn muốn tiến đến đâu nữa? Để tiến đến đảo Ngọc Phú Quốc. Đảo Ngọc Phú Quốc là nơi căn cứ địa của con Nguyễn Tân Dũng. Những lời khuyến cáo lẫn hàm ý đe dọa được tung ra nhắm tới Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết là 2 con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đòi 2 người tuổi trẻ tài cao cho hoàng cấp phải trả lại trước, nếu không sẽ có chuyện. Nhiều tờ báo nhà nước cũng đang ồn ào hỗ trợ cho chiến dịch diệt trừ Thái tử Đảng của Tổng Bí thư Trọng. Không khí cũng khá giống với cảnh đấu tố vụ xe Lexus của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào giữa năm 2016. Không đánh trực tiếp ngay vào tâm điểm, mà làm dần từ vòng ngoài và hướng vào vòng tâm. Có thể hình dung ngay rằng không bao lâu nữa vòng vây sẽ khép kín 2 người con của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Thanh Ngự, Bí thư Kiên Giang và Nguyễn Minh Chiết đang ở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Từ giữa năm 2007, báo chí nhà nước đã bất ngờ lôi vụ khách sạn Hương Biển xây sai quy hoạch ở đảo Ngọc Phú Quốc ra mà mần trong cái kép. Có tờ báo còn bạo gan đề cập đến trách nhiệm của Bí thư Nguyễn Thanh Nghị. Và Phạm Chí Dũng thì coi như là Nguyễn Tân Dũng bây giờ đang cô độc ngay tại căn cứ địa cách mạng. Đó. Nhưng mà Phạm Chí Dũng lại đề cập đến những vấn đề, nhắc lại vụ Xuân Thanh, là Trịnh Xuân Thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương và là cơ quan chủ quản PVN, Đinh La Thăng. Tình cảnh đàn nhảy nấy lạng thân anh do hồn ngay lớn, bây giờ là lạng của anh là bây giờ co rút lại. Và Phạm Chí Dũng cũng đưa nêu ra cái vấn đề là đám ma mẹ của Nguyễn Tân Dũng, không có một tên nào từ Chóp Bu cho đến Lâu La dưới đến thăm viếng, và cho rằng hết quyền, hết bạc, hết ông tội. Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch đánh Đinh La Thăng, người được xem là một thủ hạ thân tin cẩn của Nguyễn Tân Dũng khởi động, dường như Nguyễn Tân Dũng cô độc hẳn. Nhắc lại, đó, bây giờ Phạm Chí Dũng đắc đến cái vụ Đinh La Thăng. Vì sao phải truy tố gấp Đinh La Thăng? Trong một diễn biến liên quan đến Đinh La Thăng, vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào tháng Giêng 2018. Bà Sagenhoff, luật sư ở Đức của Trịnh Xuân Thanh còn cho biết phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh có lẽ sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2018. Trịnh Xuân Thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương và là cơ quan chủ quản của PVN, Đinh La Thăng, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Vụ truy tố có vẻ rất gấp gáp đối với Đinh La Thăng, với bản kết luận điều tra được hoàn thành chỉ 11 sau ngày ông Thăng bị bắt, đang khiến nảy sinh những dấu hỏi mới. Phải chăng cho truy tố Thăng càng sớm càng tốt, bởi ông Trọng đang phải chịu áp lực về thời gian cho một chiến dịch bắt hổ lớn khác? Và phải chăng Tổng Bí thư Trọng muốn chủ động đánh phủ đầu cánh quan chức dám phản ứng qua vụ bắt Thăng và chấn áp luôn một âm mưu lật đổ nào đó còn trong chứng nước? Tôi chỉ tham khảo những cái này để lấy những cái thông tin nội bộ mà những người ở trong nước như Phạm Chí Dũng, Trần Văn này không biết, để cho vui thôi, chứ tôi không tin vào những phỏng đoán của mấy vị này. Bây giờ blogger Việt Phách lại cho tôi một cái bài ngày 22 tháng 12 về cái việc Trịnh Xuân Thành. Có tựa đề là ông Trịnh Xuân Thanh hiện nhận đã nhận vali 14 tỷ từ Đinh Mạnh Thắng, em trai của Đinh La Thăng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và 7 bị can về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, gọi là PVP Land, là công ty con của PVC. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVC có chủ trương chuyển tất cả các công ty đào dầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý. Cùng thời điểm, Lê Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza do PVC Land chiếm 50,5% vốn, thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Huy Duy. Và ngày 27 tháng 3 2021, ông Bình cùng với 5 cổ đông của công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc hơn mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng một cổ phiếu, tổng trị giá hợp đồng gần 500 tỷ đồng. Nhớ nha, ông Bình là ông Lê Hòa Bình đó. Thái Kiều Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt San, công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương, nhờ ông Trịnh Đinh Mạnh Thắng, tức là em của Đinh Mạnh Thắng đó, kết nối gặp ông Thanh để đề nghị cho PVC Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn. Ông Thanh đồng ý, chỉ đạo Đào Duy Phong đứng ra thu xếp, giờ đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVP Land đó, đứng ra thu xếp việc mua bán. Ngày 11 tháng 4 2020, ông Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với 34 triệu đồng một mét vuông và được ông Thanh đồng ý. 5 ngày sau, Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng một mét vuông, tức là chênh lệch 18 triệu đồng một mét vuông. Sau khi Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để lại quả trong một kép đó, để lại quả cho ông Thành. Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà ông Thắng để nhờ chuyển. Ngày hôm sau, Thắng để tiền trong vali, cất trong cốp chiếc xe ông Thanh thường sử dụng. Hết giờ làm việc hôm đó, được tài xế trả về, ông Thanh kéo chiếc vali vào nhà. Ngoài khoản tiền trên, ông Bình còn chuyển cho ông Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sĩ Hùng 20 tỷ đồng và ông Thắng được 5 tỷ đồng. Đó, tổng cộng là 49 tỷ. Cơ quan điều tra xác định 49 tỷ đồng các ông này nhận là khoản chênh lệch mua cổ phần của PVP Land. Do ông Bình bị khởi tố nên các bên dừng việc thanh toán chuyển nhượng cổ phần và chênh lệch ra. Bà Hương sau đó yêu cầu ông Thắng hoàn trả 5 tỷ đồng, ông Thắng cũng yêu cầu ông Thanh trả 14 tỷ đồng. 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: 1 là Trịnh Xuân Thanh, 2 là Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng Giám đốc PVC, là Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC Land, Lê Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng Công ty 1/5, Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt San, Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Dầu khí và Huỳnh Nguyễn, Phước Duy tổng cộng là 8 người. Bây giờ cũng website vietfact.com ngày 22 tháng 12 cho tôi cái tài liệu tham khảo có tựa đề là Đinh La Thăng bị truy tố quá gấp gáp vì tội gì. Thông thường ở Việt Nam một vụ án từ khâu khởi tố để điều tra cho đến cơ quan điều tra có kết quả điều tra kéo dài từ một lệnh tương đương với thời gian tạm giam từ 3-4 tháng, nhiều trường hợp kéo dài đến 3-4 lệnh, tức là gì? Từ điều tra kết thì đến cái kết luận nó xếp dẻo, nhưng mà riêng ông Đinh La Thăng chỉ có 12 ngày thôi. Có một cái gì đó thật thuần thục nhuần nhuyễn trong quá trình thao tác bắt Đinh La Thăng, và đến việc truy tố ông Thăng chỉ có 12 ngày sau khi ông bị bắt thì sự việc này phát lộ một tâm thế gấp gáp của các cơ quan tư pháp Việt Nam. Hoặc có thể chính xác hơn là tâm thế của nhân vật được cho là đã ban hành toàn bộ mệnh lệnh quan trọng về Đinh La Thăng, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một dấu hỏi lớn vì sao phải truy tố Đinh La Thăng gấp gáp như thế? Vụ án này đặc biệt là khi ông Thăng còn là chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng số tiền 800 tỷ đồng mà ông Thăng đã chỉ đạo cho PVN gửi vào ngân hàng đại dương của Hà Văn Thắm, nhưng sau đó đã không cánh mà bay. Như vậy, có một lý do dễ hiểu là các cơ quan tư pháp nhận lệnh phải nhanh chóng truy tố Đinh La Thăng là để kịp phục vụ cho bà kép đó, phục vụ phiên tòa Hà Văn Thắm và đồng bọn vào tháng 2 2018. Đây là một lý do. Rồi đến cái vụ nữa là Trịnh Xuân Thanh sẽ được xét xử vào tháng Giêng năm 2018. Bà Schlagenhoff, luật sư ở Đức của Trịnh Xuân Thanh còn cho biết phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 1. Đã vì thế cho nên phải bắt Đinh La Thăng để xử luôn. Kịch bản có thể diễn ra là hồ sơ truy tố Đinh La Thăng sẽ được ghép cùng vụ Trịnh Xuân Thanh tại tòa trong phiên xử vào tháng Giêng 2018, chứ không đợi đến tháng 2 2018 tại phiên tòa xử Hà Văn Thắm. Rồi thì Đinh La Thăng với tội gì thì nói đi nói lại nhiều lần rồi, tôi lướt qua cái này. Và cũng là không quên nhắc lại một cái tài liệu nữa, ông Trịnh Xuân Thanh có một thư tố cáo làm dân mạng xôn xao. Nguyên văn: chỉ trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bản 20 triệu tấn dầu thô, với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30%, tức là khoảng 6 triệu tấn một năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Đinh La Thăng đã ăn gọt 10 x 6 x 600 là 36 tỷ đô la. Mà hoặc đây là ông Trịnh quên bộ chủ quản của ông Thăng là ông Vũ Huy Hoàng. Ông Thăng có chủ quyền độc lập, nhưng ngoại hoạn di chuyển trên hạn ngạch phải báo cáo và được đồng ý của bộ chủ quản. Đấy là cái thư của ông Trịnh Xuân Thanh trước khi bị bắt và trước khi ông trốn đó. Thì bây giờ bản tin này nhắc lại. Và Lê Anh Hùng cũng là một broker trong nước, mà cũng đã từng bị rắc rối mấy năm về trước, nhưng mà bây giờ không bị rắc rối nữa mà vẫn viết những bài rất là bất lợi cho chế độ mà vẫn chưa bị bắt. Đây là bà ông Lê Anh Hùng viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 12, đặt vấn đề, đặt câu hỏi rằng tử huyệt của Nguyễn Phú Trọng ở đâu, và ông chủ trương rằng Nguyễn Phú Trọng không phải là không có tử huyệt, mà tử huyệt của ông ta quá ư nhạy cảm đến mức đủ xô đổ cả về hệ thống. Câu hỏi đặt ra là nếu không vì mục đích chống tham nhũng thì vì sao Nguyễn Phú Trọng lại bắt Đinh La Thăng, điều mà ông ta đã muốn thực hiện ngay tại Hội nghị Trung ương 6 thượng tuần tháng 10 2017 qua một số nguồn tin cũng như bầu không khí chính trị trước thềm hội nghị. Và ông Lê Anh Hùng cho rằng cái khúc củi Đinh La Thăng là khúc củi bự, dễ bắt lửa. Tham vọng của Ngài Tổng Bí thư không dừng lại ở Đinh La Thăng, mà với sự hậu thuẫn hết mình của Bắc Kinh. Tôi cảm ơn ông nêu ra cái này là đúng. Ông ta muốn tiếp tục ngự trên ngôi bóng chí ít là đến hết nhiệm kỳ. Kết quả là hai ứng cử viên sáng giá nhất, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, lần lượt bị loại ra khỏi cuộc chơi, khi kẻ thì phải đi chữa bệnh, người thì dính vào vụ Đinh Xuân Thành. trong khi đó Đinh La Thăng lại là kẻ ăn tàn phá hại bậc nhất trong bộ máy. Từ thời còn làm chủ tịch tập đoàn Sông Đà, trước khi trở thành chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cho nên sau khi bị gạt ra khỏi bộ chính trị, Đinh La Thăng đã trở thành một khúc củi bự, không chỉ dễ bắt lửa mà còn đánh trúng tâm lý của một công chúng vốn xưa nay vẫn nghi ngờ quyết tâm chống tham nhũng của người đứng đầu bộ máy phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Và tôi ghi chú thêm rằng ở cái cụm PVN nó có bốn đời lãnh đạo: Đinh La Thăng, rồi đến Phùng Đình Thực, rồi đến Nguyễn Xuân Sơn, rồi đến Nguyễn Quốc Khánh. Và Nguyễn Xuân Sơn đã bị tử hình rồi, và Lê Anh Hùng đặt cái tiểu đề mục là đầu mối cực kỳ quan trọng. Sông Đà là tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt Nam, PVN thì được ví như con bò sữa của nền kinh tế, còn Bộ Giao thông lại là bộ ngốn nhiều vốn đầu tư từ ngân sách nhất. Xuất thân là một kế toán viên, hơn ai hết Đinh La Thăng nắm rõ đường đi nước bước của những đồng tiền tham nhũng với quy mô lên đến hàng tỷ USD, và rõ ràng là khó ai trong cái hệ thống tham nhũng thì trong chính nước này, tham nhũng thì trong chính nước là cái chế độ đó đủ sức cưỡng lại được những tờ xanh là đô la đầy ma lực. Tóm lại gì, bàn cờ thế trên chính trường Việt Nam lúc này xem ra đã trở nên dễ đoán định hơn. Chừng nào Nguyễn Phú Trọng còn làm chủ cuộc chơi quyền lực, chừng đó Đinh La Thăng còn phải biết khai ra những gì mà ngài Tổng Bí Thư mong muốn, bởi điều ấy không chỉ giúp cặp bài trùng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Phú Trọng khống chế các đối thủ, mà còn giúp ngài cựu Tổng Bí Thư Sài Gòn tự bảo vệ mình, là Bí Thư, cựu Bí Thư là Đinh La Thăng. Nói chừng nào trong kép là bởi Nguyễn Phú Trọng không phải không có tử huyệt, mà chỉ là do tử huyệt của ông ta quá là nhạy cảm đến mức đủ sức xô đổ cả hệ thống. Nhạy cảm là gì? Đó là Hoàng Trung Hải, kẻ quá thân với Bắc Kinh. Tôi không nói gì là quá thân. Trong lý đã đào đổi lý nhiều lần rồi. Khi mà ông chủ tàu làm chủ mạnh mẽ ở Việt Nam thì tên Hoàng Trung Hải nó đổi lý lịch, nó nói là nó là người Hoa chứ không phải là người Việt gốc Hoa. Đến lúc mà vai trò của ông chủ tàu bị lui thì nó lại sửa lại, nó là người Việt gốc Hoa, chứng tỏ rằng tên Hoàng Trung Hải này là cái tên, một trong những mấy trăm tên mà ông thiếu tướng Trương Hằng Long nó nói là Bắc Kinh nó cài vào nội bộ, nó hán hóa cái Đảng Cộng sản Việt Nam, là thằng Hoàng Trung Hải. Và tin kết luận, phải chăng là nhờ vậy mà vị thế cặp bài trùng này bỗng nhiên nổi hẳn lên? Ngài Tổng Bí Thư được Chính phủ mời tham dự hội nghị trực tuyến với các địa phương vào ngày 28 tháng 12. Sự kiện chưa từng có trước trước này. Trong khi đó, sau một thời gian khá chìm lắng, con ngựa thành Troy, Hoàng Trung Hải lại bất ngờ xuất hiện trong đoàn chủ tịch Đại hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 6 hôm 14 tháng 12. Hôm rồi tôi cứ thấy Hoàng Trung Hải nó im re, bây giờ nó xuất hiện rồi. Là cái nó chả cái tư cách gì mà nó đi hội chiến binh. Cho nên ông Lê Anh Hùng đặt rằng cái vị trí này không phù hợp với cương vị của ông ta. Mà nó vừa là sự lăng nhục đến mức không còn từ ngữ nào để mô tả đối với hàng triệu người đã đổ xương máu vì non sông đất nước, là chống tàu rồi. Đấy là cháy lớn trong đảng. Và blogger Nguyễn Nhơn có một bài nói về cái chế độ của nó đang cháy lớn từ trong đảng cho đến ngoài dân. Trong cháy lớn trong đảng thì Nguyễn Nhân cũng nhắc lại là từ đầu năm đến nay vụ hỏa lớn trên có trong bài viết lại đang xảy ra trong cái lò văn phòng Bộ Chính trị của một đảng độc quyền có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ cháy đã thiêu rụi sự nghiệp chính trị, tài sản của hơn 30 nạn nhân các cấp đảng, từ các cấp chính quyền từ lớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương. Những nạn nhân bị hỏa hoạn không được gọi là nạn nhân mà bị gọi là củi. Nhắc đến Đinh La Thăng Giờ thì nhắc lại là tại sao Đinh La Thăng mà Nguyễn Phú Trọng phải lùi bước khóa ra là thế này. Người ta cũng biết trước hai khúc củi, tiếp theo có thể là ông đại tướng Chột Mắt, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh và cựu thủ tướng chính phủ kiêm luôn chức vụ y tá quân đội nhân dân là Ba Dũng. Điều đặc biệt là một tia lửa vừa của vụ cháy vọt sang lên tận Bắc Kinh, Cộng hòa Liên bang Đức, biến Trịnh Xuân Thanh là cây củi xa nhất của vụ hỏa hoạn trong nước, dẫn đến hai cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam và một Việt kiều yêu nước tại Cộng hòa Séc vừa ghé qua thủ đô Đức Quốc bị bỏng sâu, đồng thời xuất hiện nguy cơ thiêu rụi cả mối quan hệ ngoại giao kinh tế Đức Việt và Việt Liên minh Âu Châu. Đến thời điểm này, chưa biết chống tham nhũng tư thủ cá nhân lợi ích nhóm phân chia quyền trời dài, bài Mỹ hay bài Tàu là nguyên nhân chính dẫn đến vụ hỏa hoạn. Mỗi thông tin chỉ về một hướng, tuy nhiên theo một nhóm chuyên gia thì đó có thể thì gió có thể đổi chiều khiến ngọn lửa bén vào khúc củi là người nhóm lò tức ông Phú Trọng, tức là Nguyễn Nhân dự đoán là sẽ có phản ứng ngược. Bây giờ trong cháy lớn trong đảng rồi, Nguyễn Nhân không quên nhắc lại đến cháy ngoài dân do Nguyễn Xuân Nghĩa góp ý. Cháy lớn ngoài dân, từ đầu năm 2017 cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy làm chết 75 người. Không khí nước nào mà cháy. Tôi nghĩ rằng nó cháy để nó thủ tiêu bằng chứng. Nào là 3.000 vụ cháy, nhưng mà Nguyễn Nhân chỉ kể ra mấy vụ cháy lớn. Công ty may ở Cần Thơ lại tiếp tục cháy. Tòa nhà 5 tầng của công ty may Quang Lung Meiko, khu công nghiệp Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ lại bốc cháy dữ dội. Công ty này từng xảy ra cháy vào tháng 3 vừa qua. Rồi đến cháy lớn tại khu công nghiệp Tân Bình, xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 9 tại kho vải rộng 1.500 m² của công ty. Đến 21 giờ tối, đám cháy lớn tại công ty dệt may Thành Công, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mới cơ bản được khống chế. Đấy là quận Tân Bình. Còn cháy lớn ở Đà Nẵng, Đà Nẵng cháy lớn tại gara ô tô, nhân viên hốt hoảng bỏ chạy. Cháy lớn tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình, ngọn lửa bùng phát kèm theo một cột khói đen cao ngất ngưởng khiến nhiều người hoảng loạn. Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa được cho xác định là do chập điện, hiện tại chưa xác định thiệt hại và nguyên nhân. Rồi siêu thị cháy rực trong đêm mưa trên phố Hà Nội. Vụ hỏa hoạn xảy ra 1 giờ đêm sáng nay tại siêu thị Thành Đô nằm trên đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, siêu thị không có người nhưng hàng hóa thì bị cháy rụi hoàn toàn, đặc biệt toàn bộ 2 tầng của siêu thị bị đổ sập. Và kết luận, trên đây là các vụ cháy của hơn 30 khúc củi to nhỏ trong đảng và tiêu biểu của hơn 3.000 vụ cháy ngoài dân. Đằng sau các vụ cháy trong đảng ẩn tàng một cuộc tranh chấp quyền hành thanh toán khốc liệt. Đúng. Ông này gọi là vụ cháy, nhưng mà tôi nói rõ là nó hoảng loạn. Đằng sau các vụ cháy trong dân cũng không loại trừ các vụ phá hoại tranh đấu chính trị xã hội. Đúng, tôi nói là nó cháy thì nó phi tang. Cuối cùng kết luận, câu hỏi đặt ra là chừng nào đám cháy lớn lan tận Ba Đình để hỏa thiêu luôn cái xác của cáo Hồ Chí Minh, thiêu rụi luôn cái hang ổ của cáo Ba Đình, chấm dứt hoạn họa đêm trường U Minh Cộng sản. Và tôi rất là tán thưởng cái bài của ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà tranh đấu công giáo ở trong nước, được đăng ở trên đài Á Châu Tự Do ngày 22 tháng 12, có tựa đề với câu hỏi là đốt lò chặt củi, bắt bè lũ Đinh La Thăng nói lên điều gì? Và bài này có hai tiểu đề. Thứ nhất là từ bắt bớ tàn khốc những người công chính đến cuộc chiến củi đậu đun hạt đậu, đúng của đồng chí đảng và đồng chí đảng và đồng chí địch nói nhau, tức là bắt cái ngoài dân, bắt người công chính và bắt bớ đến trong nước. Và Nguyễn Đức Vinh đặt vấn đề hai xu hướng giữa tiến bộ và bảo thủ, giữa văn minh và lạc hậu, giữa sự tàn bạo và tình yêu thương đó thì mâu thuẫn là đúng thôi, nó như nước với lửa. Và điều cơ bản nhất là người dân Việt Nam đã dần dần nhận ra, nhận chân ra ở đâu là chính nghĩa, đâu là tà quyền. Chính vì thế, sự sợ hãi trong băng đảng càng lớn, thì những hành động càng ngang ngược, bất chấp tất cả những sĩ diện, những sự che đậy, hay những lời lẽ có cánh bấy lâu nay. Thế cho chúng cái gì là... Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề cái bài của tôi là sợ hãi, sợ con ma chịu diễn biến. Hai năm qua, những cuộc vây ráp bắt bớ đánh đập bằng những màn diễn công khai xử kín của các nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn, hù dọa, tiêu diệt những tiếng nói yêu nước, muốn bảo vệ đất nước, tổ quốc và nhân dân đã diễn ra khốc liệt và tàn bạo. Rồi, nhắc đến vụ Nguyễn Văn Đài, vụ Trần Thị Nga, nhắc đến nhiều vụ khác. Rồi đặt câu hỏi, cái nhà nước này là cái gì mà dễ bị lật đổ hay sợ hãi sự lật đổ đến thế? Những bà mẹ tàn tật một tách hai con mọn thì lật đổ nhà nước chính nghĩa sáng ngời của dân, dân vì dân, trong ngoài kép đó, nó tự xưng là chính nghĩa sáng ngời dân, mà mấy bà mẹ tàn tật một hai con làm sao lật đổ cái nhà nước chính nghĩa sáng ngời của dân, dân 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 làm sao được và bằng cách nào? Mà lại cứ sợ một nhà nước với đầy đủ súng đạn mua về không phải để đánh giặc mà chỉ dùng để đánh dân, không lo giữ nước mà chỉ lo giữ ghế, thì hỏi cái chính quyền nhà nước đó đang phục vụ cho ai và mục đích tồn tại của nó là gì? Một nhà nước với hàng vạn giáo sư, tiến sĩ, hàng triệu đảng viên và tinh hoa mà không dám đối thoại với chính người dân mình bằng lời nói, bằng lý luận, mà hành xử theo kiểu lục tâm thảo khấu, lấy sức mạnh cơ bắp là chính, thì thử hỏi chính nghĩa đến về đâu? Thì tôi đặt trả lời rằng nó sợ hãi, cho nên nó bỏ tù ráo cả địch, đồng chí địch, đồng chí ta và những nhà đấu tranh cho chính nghĩa của Việt Nam. Bây giờ, ông Nguyễn Duy đặt vấn đề là cái cuộc chiến củi đậu, đun hạt đậu. Hàng loạt vụ bắt bớ theo kiểu trả thù đã được thực hiện. Hàng loạt những đảng viên ưu tú, gương mẫu, đạo đức, văn minh và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí là thái tử đảng nữa, mầm non của đảng và là hạnh phúc của dân tộc. Nguyễn Thị Quyết Tâm nói thái tử đảng là hạnh phúc của dân tộc. Tất cả đều được các đồng chí mình dùng đủ mọi cách đưa vào nhà tù. Như vậy cuộc chiến không chỉ với thế lực thù địch, mà cuộc chiến đã diễn ra cháy trong lòng đảng, ngay giữa đội quân tiền phong. Phải chăng ở đây có cuộc chống tham nhũng thật như lời của người cộng sản? Nếu nhìn kỹ một chút, người ta thấy rằng với một đảng quang vinh, tài tình, sáng suốt là trí tuệ, thì không thể đợi cho một Đinh La Thăng leo vào đến bộ chính trị thì mới bắt nhốt với một tội tày đình cách đây hàng chục năm đó. Cũng không phải là Trịnh Xuân Thanh ăn hối lộ bao nhiêu lâu bây giờ mới bắt để Nguyễn Xuân Anh vân. Bởi chưng với một đảng luôn tự xưng là trong sạch vững mạnh trong hàng kép, làm sao có thể chứa nổi bầy sâu mọt khủng khiếp đến thế? Như lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương, khoa luật Đại học Hà Nội đã nói, mọi hành vi tham nhũng đều xuất phát từ cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp. Bắt bơ đồng chí đảng được báo chí kết tội thay cho tòa theo lệnh đảng. Một câu hỏi lớn đang đặt ra hiện nay là tại sao cuộc chống tham nhũng trong hàng kép do Nguyễn Phú Trọng cổ vũ đốt lõi kia cho đến nay vẫn chỉ là những thanh củi tươi hoặc khô của phe nhóm đối địch, hoàn toàn không thấy bóng dáng của những tội đồ dân tộc hiện đang giữ chức vụ và tội ác. Đã là hiển nhiên, người ta lấy thế là tại sao Võ Kim Cự ung dung thoát tội tày đình là đã rước thuốc độc vào đầu độc cả dân tộc. Và ngay cả trong cuộc rước đó, cụ Cự đã vượt mặt vượt thẩm quyền của mình. Vậy động cơ nào đã dẫn đến hành động đó của Cự? Tại sao Cự vẫn ung dung hạ cánh an toàn? Thế vì đó là đồng chí ta, nó phải làm gì? Vậy như thanh củi mục ruỗng mối mọt rõ ràng thời Nguyễn Phú Trọng cầm quyền thì sao? Tại sao họ lại được quên đi một cách không trong sáng? Tại sao những kẻ đưa con cháu mình lên mà không thuộc phe nhóm đang thắng thế thì bị tiêu diệt và hạ bệ? Còn những kẻ ngang nhiên vi phạm pháp luật, tự đặt ra tiêu chuẩn để mình quyết tâm tham nhũng cố vị như Nguyễn Phú Trọng thì không ai dám động đến. Điển hình như chị em nhà Phạm Thị Thanh Trà làm mưa làm gió Yên Bái, coi thường dư luận đến vậy mà cũng chỉ khiển trách và điều chuyển đến chỗ ngon và thơm hơn. Vậy ai đã đỡ đầu cho chị em này? Và còn câu hỏi lớn, những kẻ đã đang tâm cống đất đai lãnh thổ của Tổ quốc cho giặc ngoại xâm, để lãnh thổ Việt Nam từ 324.900 km vuông giảm xuống còn có 310.000 70 km², nghĩa là 15.000 km² đất đai của ông cha ta để lại đã rơi vào quân xâm lược, là bạn vàng của đảng, thì cái tội đó đáng tội gì? Tại sao không dám nhắc đến? Trả lời tất cả những câu hỏi đó chỉ khẳng định một điều: đây là cuộc chiến giành ăn tranh phần và là cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các phe nhóm trong đảng. Ở đó, quyền lợi quốc gia, dân tộc và người dân chỉ là cái cớ, là con dao, là cái búa cho băng đảng đánh nhau giành chỗ, giành miếng ăn mà thôi. Bây giờ, ông Vinh đi tìm nguyên nhân. Người ta không hiểu vì sao khi ta sẽ hô hào chống tham nhũng để hòng lấy lại uy tín của đảng. Thứ xa xỉ mà người dân đã biết rằng nếu phung phí nó thì phải trả giá, thì đảng cũng phải trọng lại bày ra những điều đi ngược lại tiêu chí, mục đích khẳng định chống tham nhũng của mình. Điển hình như cái chỉ thị 102 là tôi nhắc đấy rồi, chỉ thị 102 vừa rồi, cấm đảng viên được chỉ trích đảng hoặc các chủ trương chính sách của nó, dù ai cũng biết rằng từ các chủ trương lớn của nó cho đến các đường lối chính sách chứa sai lầm này đến sai lầm khác lớn hơn. Cấm đảng viên có xu hướng đa nguyên đa đảng hoặc thích xã hội dân sự hay nhiều luật lệ dự luật được đưa ra hoàn toàn đi ngược lại những điều mà cả thế giới đã chỉ ra để chống tham nhũng hiệu quả nhất, triệt để nhất, đó là sự minh bạch, tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thực chất điều có thể giải thích những hành động kỳ quặc vừa qua của Đảng Cộng sản đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Người ta thấy rằng Đảng đang trong thời kỳ rối ren lủng củng và tan rã mạnh mẽ nhất. Tôi đồng ý thế. Nó hoảng loạn đến cái màn cuối cùng rồi. Và những lời hô hào tỏ vẽ về một đảng học tập làm Hồ Chí Minh, rằng thì là giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi mắt của mình, đã chỉ là những điều để thực hiện theo phương châm đảng vẫn hành trình như ra là nói một đằng làm một nẻo. Kết luận, đã đến lúc những phe nhóm chia chác kiếm ăn trong đảng đã không thể thỏa hiệp với nhau trong canh bạc vét nốt chuốc xương máu còn lại của người dân, nên việc đâm chém nhau là hiển nhiên phải đến. Đã đến lúc những ngôn từ sáo rỗng khoe khoang quảng cáo mớ hổ lốn về sự đoàn kết là sức mạnh, là chính nghĩa, là đạo đức, là văn minh, không còn là phương thuốc thần diệu có tác dụng ru ngủ người dân Việt Nam. Do vậy, họ sẵn sàng lột bỏ những tấm mặt nạ luật pháp đạo đức cuối cùng. Và trong hoàn cảnh đó, họ ra sức bắt bớ giam cầm tiêu diệt các mầm mống manh nha của các gọi là thế lực thù địch trong cái kép. Các thế lực thì chung của các phe nhóm, họ cố tình dọn sạch bãi để khi cởi trần đánh nhau vẫn giữ được sự an toàn cho chiếc ghế quyền lực để chia nhau cai trị. Điều đó dù những nguyên nhân sâu xa thiết tưởng càng khó giấu, thiết tưởng rằng khó giấu được thế nào. Và đến đây thì tôi mượn một bài bình luận thời sự của nhà bình luận thời sự mà tôi quen biết ở Lý Đề Sài Gòn là ông Lê Minh Nguyên. Ông viết cho Dân Làm Báo, ông nhân dịp chúc Giáng sinh và năm mới cho niềm tin tất thắng. Thì tôi lướt qua cái phần chúc Giáng sinh năm mới và tôi tham khảo cái niềm tin tất thắng mà ông Lê Minh Nguyên đưa ra. Trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam, tuy rằng hiện nay Cộng sản đang thẳng tay bắt bớ đàn áp trù dập những nhà tranh đấu bằng đủ mọi hình thức, nóng cũng như nguội, bạo tàn cũng như mua chuộc. Nhưng rõ ràng, chính nghĩa đang ở về phía của người dân và những nhà tranh đấu ở tuyến đầu để bảo vệ họ. Nhìn qua huê dạng bên ngoài thì ông Trọng đang tóm thu quyền lực, đang là bố già trong đảng với uy quyền tuyệt đối mà bất cứ ai trong đảng cũng đều run sợ. Nhưng nếu nhìn sâu xuống phía dưới cái bề mặt của sự tập quyền thì cái phần chìm của đảng băng lo sợ lại càng vô cùng to tát. Ông Lê Minh cũng nói đến sự lo sợ. Mới hôm 14 tháng 12 2017, phát biểu trong đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, ông Trọng nói, nguyên văn: nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả. Rồi hôm 15 tháng 12 2017, ông ban hành quy định số 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. đe dọa đảng viên sẽ bị khai trừ khỏi đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Mà giáo sư Nguyễn Đình Cống trong nước nhận xét là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá suy yếu, nó ẩn giấu sự thiếu lòng tin vào cấp dưới, và đảng viên thể hiện sự kém trí tuệ, làm việc quá lãng phí, làm một việc quá lãng phí, ẩn giấu sự run sợ, nên ra oai và lên ngân, một sự quẩy đạp trong hấp hối. Tôi thích cái câu này. Ẩn giấu sự run sợ, nên ra oai và lên ngân, một sự quẩy đạp trong hấp hối. Đó chỉ là nó loạn cung đình đến cái màn cực đoan này. Bây giờ tôi rất là thành cái hình ảnh là quẩy đạp trong hấp hối. Đã nhắc lại Nguyễn Phú Trọng là ông muốn bắt thêm hai ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu, nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngày 9 tháng 17, hàng loạt báo lệ đảng và đài truyền hình đã đồng loạt đưa tin, nhưng ngay sau đó ông cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã xen vào can thiệp, nên Bộ Công an và báo của chế độ thi nhau đính chánh. Ông muốn tấn công nhóm lợi ích cho cựu chủ tịch nước Đỗ Đức Anh cầm đầu, và cũng có thể là cái Như Phiêu, ông Anh sẽ không ngồi yên. Nhà báo Huy Đức được biết là rất gần gũi với ông Trọng và ông Trương Tấn Sang, đăng lên Facebook và sau đó gỡ xuống với lý do tôn trọng quy trình. Ông Trọng đang đánh các nhóm lợi ích khác để phân chia lại cái bánh tham nhũng. Hiện giờ, ông ra sức tấn công các công ty mặt tiền của Tổng cục 5, Bộ Công an là phe của Trần Đại Quang, để chia cho Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, đang phò ông. Tức là đánh đấm giữa Tổng cục 2 và Tổng cục 5. Tối 21 tháng 12, 27, Công an khám nhà ông Vũ Nhôm, Phan Văn Anh Vũ ở một đại, là một đại gia ở Đà Nẵng, và cũng là một thượng tá của Tổng cục 5. Cảm ơn ông Lê Minh Nguyên, ông cho tôi cái này. Vũ Nhôm là Tổng cục 5 nhé. Theo ông Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, ông Vũ sở hữu nhiều công ty mặt tiền như công ty IVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79, trong khi đó Vincom là công ty mặt tiền của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng được hưởng lợi trong vụ giật bánh này. Vincom của ông Phạm Nhật Vượng, cháu của vụ Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà, mà theo một cán bộ Cộng sản ở Phú Yên thì ông Vượng mang hàm đại tá của Tổng cục 2. Vincom làm ăn trong nhiều ngành nghề nhưng buôn bán vũ khí là chính và là cơ quan kinh tài của Tổng cục 2. Ông Phạm Nhật Vượng khi xưa còn ở Đông Âu đã bắt tay với con trai có tên là Dũng, con trai của đại tá Vũ Chính chỉ huy Tổng cục 2, và ông Vũ Chính là cha vợ của Nguyễn Chí Vịnh, để buôn vũ khí. Những cái nhân vật bí ẩn này, cảm ơn ông Lê Minh Nguyên cho tôi những cái thông tin về cái nhân vật này. Dựa vào lời khai của Đinh La Thăng, ông Trọng tiếp tục đánh nặng thêm ông Vũ Huy Hoàng, dù đã lột chức nguyên bộ trưởng của ông này, vì có chứng cứ mới do ông Thăng khai ra. Đánh Nguyễn Văn Bình, Bình rồi, để phăng đến Nguyễn Tấn Dũng, vì nếu không bắt ông Bình sẽ không đánh được ông Dũng, vì Thăng chưa phải là đầu mối dây. Ông Trọng cũng đang chuẩn bị ra tay với Trần Đại Quang qua việc ông Quang nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mặt tiền của tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Nhóm lợi ích này còn có Trầm B đã bị bắt, cựu bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải và ông Hải đang lo sợ. Ông Quang đang cố thủ vì ngoài việc này, ông Trọng còn có tang chứng các trang web đánh phá ông như Chân Dung Quyền Lực là do ông Quang đạo diễn. Ông Trọng muốn bẻ hết càng các nhóm lợi ích của các đối thủ, nhất là ông Dũng và ông Quang, để đại hội 13 vào năm 2021 có đường ông rộng thênh thang cho phe nhóm của ông, mà kẻ muốn thay ông đang đứng sau để lèo lái là ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức, trong khi ông Trần Quốc Vượng, trưởng ban kiểm tra, chỉ là nghi bình. Các cán bộ Cộng sản lão thành cho rằng nếu ông Trọng tiếp tục đánh thì ai cũng sợ tới phiên mình, vì ai cũng đều tham nhũng cả, cho nên đảng bị phân hóa nặng và dễ vỡ ra thành hai hay nhiều đảng trước khi có đại hội 13. Hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên mà ông Trọng hằng lo cả chục năm qua đang càng ngày càng tăng tốc, và ông ta càng ngày càng cô đơn trên đỉnh cao quyền lực. Việc Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách kỳ thị vùng miền với cán bộ đảng tự nó đã tạo ra sự phân hóa trầm trọng trong nội bộ. Sài Gòn có làm ra được 100 đồng thì phải nộp 82 đồng ra Hà Nội, và chỉ còn 18 đồng thì làm sao mà xây dựng được cầu đường và các chương trình an sinh cho dân chúng. Đó là một sự hút máu miền Nam cho cạn kiệt. Trong khi đó thì phong trào bất tuân dân sự đã thành hình và đang phát triển. Điển hình là qua vụ BOT cai lệ đã có bước đầu thành công, trong khi cả nước có ít nhất là 8 trạm cướp đường như vậy, theo lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam. Tóm lại, hai yếu tố quyết định cho một cuộc cách mạng dân chủ được thành công. Một là người dân muốn thoát khỏi một hệ thống kìm kẹp, và hai là đầu não của tập đoàn lãnh đạo đang rệu rã. Thì cả hai đó đều ngày nay đã có. Vấn đề còn lại là ngày đi đê sẽ xảy ra lúc nào của cái khoảng thời gian không còn xa đó. Cảm ơn Lê Minh Nguyên cho tôi cái kết luận là người dân đã muốn thoát khỏi hệ thống kiểm kẹp, và đầu não của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản đang rệu rã, và cả hai điều đó đã có. Đó là phù hợp với cái phân tích của tôi bấy lâu nay, là muốn cho chế độ Cộng sản ở Việt Nam sụp đổ thì chúng ta phải có đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhân hòa thì chúng ta đã có rồi, như là ông Lê Minh Nguyên đã xác nhận. Người dân thoát khỏi hệ thống. Và thiên thời là một tình hình, theo tôi là tình hình quốc tế thuận lợi. Và tình hình quốc tế hiện nay đang thuận lợi là vì Tổng thống Trump của nước Mỹ đang ra tay sắp xếp lại một tình hình, một trật tự thế giới. Và trong cái trật tự thế giới mới mà loài người đang sắp đặt, thì không có chỗ đứng cho bất cứ tên cộng sản sống sót nào, từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Việt Nam, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Cuba và vân vân. Tóm lại, tình hình quốc tế đang thuận lợi. Chỉ có một cái điều chưa có thuận lợi là bộ máy kìm kẹp đàn áp của nó đang mạnh mẽ. Cho nên bấy lâu nay người dân đã từng đứng dậy mà chưa thành công. Nhưng bây giờ với cái sự thanh toán nội bộ của này, nó mượn cớ chỉnh đảng này, cứ làm các nhóm lợi ích nó tranh quyền cho nhau, nó đánh nhau, thì nó đang giúp chúng ta cải thiện cái so sánh lực lực. Và nó càng đánh nhau to thì cái so sánh thực lực càng ngày càng thiên về chúng ta, khiến cho chúng ta đủ cả ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đánh đuổi và làm chế độ của nó phải sụp đổ. Vâng, tôi xin hết.